This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả, xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm của đài, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng, hôm nay anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Xin gửi lời chào đến Mai Trâm.
Dạ, Mai Trâm vẫn khỏe. Anh Tiến Dũng vẫn khỏe chứ ạ?
Anh rất là khỏe. Năm mới sao Mai Trâm có những cái resolution gì không? Có những cái quyết tâm gì cho năm mới không?
Quyết tâm thì nhiều nhưng không biết là làm được bao nhiêu đó anh Tiến Dũng. Nhưng mà
đúng rồi,
hôm nay thì
quyết tâm năm nay để mà năm sau tôi làm được những chuyện khác nữa phải không?
Cái điều đơn giản là quyết tâm là Mai Trâm nghĩ ai cũng muốn làm là trong năm mới đừng có tăng cân là vui rồi đó. Nhưng mà rất nhiều người muốn mà không biết có được hay không. Tuy là nó nhỏ xíu nhưng mà hy vọng là mọi người... riêng bản thân Mai Trâm cũng như quý vị nào mà có những cái quyết tâm như vậy sẽ làm được năm nay anh Tiến Dũng nha.
Vâng, đúng là quyết tâm nhỏ nhoi nhưng mà cũng rất mất nhiều thời giờ để mà thực hiện được cái quyết tâm nhỏ nhoi đó quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán không có đẹp. Tiến Dũng đã giải thích quý vị rất là đơn giản, vì thường thường đầu năm đó thị trường nó ưu đãi mình lắm, tức là mùng 1, 2, mùng 3 nó rất là đẹp, mùng 4, mùng 5 thì trông hình như là trong cả 3, 4 tuần đầu, cả tháng đầu tiên thị trường chứng khoán nó rất là đẹp. Có thể là qua tháng, bắt đầu vào tháng 2 đó, cái sự mà tiêu xài của người dân nó chậm lại đó, thì nó giống như một cái trend đó là sao đó, một cái luật bất thành văn như vậy rồi. Nhưng mà cái năm này nó hơi lạ, thị trường chứng khoán đầu năm đã tệ rồi và đến ngày hôm nay vẫn là tệ cái tụi. Lý do vì những cái, tại sao Dũng nói là đầu năm nó lại tốt? Bởi vì đầu năm đó người ta mua sắm, cái cuối năm người ta mua sắm nhiều, thì qua đầu năm không có lý do nào thì thị trường chứng khoán xuống. Nhưng mà năm nay nó lại khác những năm ngoái, và năm nay thì hiện tại bây giờ thì Dow Jones giảm đến 333 điểm, con số này đang tiếp tục đi xuống, hiện tại là 32.935 điểm. Nasdaq thì giảm 119 điểm, 10.338 điểm. S&P 500 thì giảm 40 điểm, 3.812 điểm. Dầu thô thì lên được 39 xu, 73 đồng, 23 xu cho thùng dầu thô. Vàng giảm 25 đồng, 1.834 đồng chẵn cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất sáng hôm nay 15 năm thì là 5.95, 30 năm là 6.59. Vàng mua vào 66.200 ngàn đồng một lượng, bán ra 67 triệu chẵn, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì buổi sáng ngày hôm nay, Bộ Lao động không chỉ riêng thông báo về thứ năm hàng tuần cái con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc, mà thông báo luôn cả năm ngoái luôn những con số như là job opening, bỏ việc thất nghiệp là bao nhiêu. Tiến Dũng xin gửi vị để tổng kết con số vào năm 2022. Hiện tại bây giờ, Hoa Kỳ có trên 10 triệu công ăn việc làm đạt open, chính xác là 10.460.000. Tiến Dũng nhắc lại là cái công việc open, tức là đang cần người đi làm. 10.460.000 công ăn việc làm tính đến cuối năm, tức là December 31st, cuối năm 2022. Và tại sao như vậy thì người ta đã giải thích rồi, và Dũng xin nhắc lại là bởi vì cái công việc làm đó đang cần người thích nghi như vậy mà không tìm ra. Ví dụ, Tiến Dũng ở tiểu bang Texas, một công việc làm nào đó mà Tiến Dũng đang apply đó, ví dụ Dũng làm về database DBA đi ha, là Dũng làm bên California, cái hãng Amazon hay là hãng về Facebook gì đó, họ cần một người về DBA, mà Thí Dũng đâu có muốn mua bên tiểu bang California đâu, phải không? Thí Dũng thích ở tiểu bang về Cộng Hòa hơn, thí dụ như vậy, nói về chính trị đi ha. Nhưng mà ở bên California đang cần công việc đó, Thí Dũng không muốn relocate. Đó là hiện tại bây giờ trường hợp 10 trên 10 triệu công việc làm vẫn đang mở cửa. Có những công việc làm, chẳng hạn như là service mà họ cần người có tài năng vẫn không tìm ra. Vậy thì lay off hồi năm ngoái tổng số người bị lay off là 1.350.000 người. So với năm 2021 là 1.450.000 người. Con số này nó ít hơn năm 2021. Và số người bỏ việc làm là 4.170.000 người. So với năm 2021 là 4.005.000. Tức là người ta bỏ việc cũng nhiều hơn năm ngoái. Và sáng hôm nay thì Bộ Động cho biết là con số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt ngay cái tuần lễ 31 tháng 12 là giảm 19.000 người. 204.000 người là con số người xin trợ cấp thất nghiệp vào cuối năm 2022. Và con số giảm 19.000 người này là con số làm cho thị trường sáng nay cũng ảnh hưởng nữa. Tại sao vậy? Tại vì trong cái bối cảnh mà chính phủ Hoa Kỳ họ muốn nâng lãi suất lên để giảm cái chi tiêu, thì giảm chi tiêu thì các nhà sản xuất sẽ giảm năng lượng, giảm tất cả, giảm năng, giảm gọi là nhân lực luôn. Nhưng mà ngược lại, không bị thất nghiệp mà lại giảm thất nghiệp, thì cái đó hoàn toàn cái một cái phản ứng, ví dụ nói chính xác luôn là một cái ca nước lạnh tạt vô một cái quỹ trưởng liên bang. Anh nâng lãi suất càng nhiều mà trong đó người ta vẫn đi gọi là đi làm bình thường, điều đó thật sự ra thì không có thích hợp lắm cái tụi. Trong khi đó thì ngày hôm chiều ngày hôm qua, ông CEO là ông Andy Jassy. Andy Jassy là ông CEO của Amazon. Ok. Khoảng 2 tháng trước, chính xác hơn là 1 tháng 2 tuần, thì ông này đã lên cơ quan truyền thông cho biết rằng Amazon sẽ có một cái làn sóng lay off khoảng 10.000 nhân viên. Điều này làm cho nhiều người họ rất là hoang mang. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông nói là con số này không phải 10.000, mà con số này là 18.000 người. 18.000 người. Cái corporation của Amazon hiện tại, tức là cái tổng thành viên của Amazon hiện tại bây giờ là có khoảng 300.000 nhân viên. Và lay off 6%, như vậy là 18.000 nhân viên sẽ bị thôi việc. Và tổng số nhân viên Amazon làm trong tất cả những lĩnh vực khác nhau là 1.500.000 nhân viên, đứng sau Walmart, các quý vị. Lý do tại sao mà người ta lay off, technology lay off rất là nhiều. Chúng ta biết là lay off nhiều lắm luôn. Nào là Amazon nè, rồi chưa kể là Facebook nè, rồi Google nè, rồi ngay cả cái anh chàng Tesla nè, rồi Apple nè, nhiều lắm các quý vị. Và trong khi cái bản tin kế là bản tin mà phải nói rằng sẽ làm cho thị trường chứng khoán lên, nhưng mà lên không nổi. Chứ những người nói là lên không nổi, bởi vì người Mỹ đã chi tiêu con số kỷ lục vào năm nay, các quý vị, con số kỷ lục 211.7 tỷ. Và đa số những số tiền thì họ là online nha, online. Vào cái tuần lễ quý một tháng luôn là tháng 11 và tháng 12, trong 30 ngày đó, thì Adobe Analyst họ cho biết rằng số người Mỹ tiêu xài, số tiền gửi tiêu xài nó tăng hơn năm 2021 là 3.5%. Wow, người tiêu xài nhiều, tính trên 211 tỷ là con số hơi là nhỏ, mà chỉ có online only nha. Và họ cho biết rằng lý do tại sao người Mỹ tiêu xài nhiều như vậy. Thứ nhất là người Mỹ vẫn còn những số tiền lung linh. Ok, nó có nhiều thành phần, nhưng mà trong thành phần số nhiều là còn số tiền để dành dụm được để mà tiêu xài trong cái dịp lễ này. Cái thứ hai là những cái retailer, tức là những cái cửa hàng bán lẻ đó, họ giảm giá chưa bao giờ nhiều như vậy để mà lure khách hàng về. Và Dũng cho rằng người Mỹ hay là người Việt, ngay cả Tiến Dũng cũng vậy nữa, chúng ta thích của rẻ đúng không? Chúng ta thích đồ rẻ tiền, phải không? Mua theo đảo há mà, mua sướng, phải không? Me too. Chẳng hạn như là toys, đồ chơi, sale 34%, compare với năm ngoái là chỉ có 19%, năm 2021 chứ. Rồi electronic chưa bao giờ giảm nhiều như vậy, giảm trung bình là 25%. Chẳng hạn chúng ta mua laptop, chúng ta mua computers về desktop, điện thoại, iPad, whatever, giảm đến 25%. Mà năm ngoái đó, năm 21 chứ, xin lỗi, là giảm chỉ có 8% thôi. Rồi computer, những cái computer, mostly nằm trong computer đó là 20%. apparel tức là về quần áo giảm 19%, television giảm 17%, những appliance như là tủ lạnh, máy giặt, máy sấy giảm 16%. Những cái giảm nhiều như vậy làm cho người ta cảm thấy wow, tại sao không mua bây giờ, cơ hội mà họ mua và làm con số này nó lên đến kỷ lục, cái thưa vị 211 tỷ. Nhưng mà thưa vị nhớ, đây là cái tiêu xài có thể là một cái bùng phát cuối cùng. Chúng ta coi pháo bông chưa, fireworks, nó bán từng phát rồi cuối cùng nó nổ rất là nhiều vùng, sau đó nó sẽ liệm tàn xuống. Và Dũng tin rằng cái recession, yes, sẽ xảy ra chắc chắn là như vậy, thưa vị. Và một trong những cái công ty mà tôi cho rằng sẽ say goodbye đầu tiên của năm 2023, tức là bị bankruptcy đó, là Bed Bath & Beyond. Hiện tại bây giờ, cái công ty này họ phải nói rằng cái doanh thu của họ nó càng tệ. Trong cái luật về kinh doanh đi, ví dụ thể thích quý vị, nhà hàng như tôi dùng mở một cái tiệm, cái overhead là gì? Tức là những cái tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền mướn thợ, tiền mướn chỗ, rồi tập lum hết tất cả mọi thứ mà chúng ta phải chi tiêu trong một cái tháng đó. Nó tổng kết lại, nó gọi cái overhead. Cái overhead ví dụ một cái tiệm này là 1,000. Trong tháng đó cái doanh thu, tức là cái revenue gom vô chỉ có 700. Thì ví dụ thiếu 300. Thì phải mượn tiền bỏ vô bù, móc tiền túi ra bù. Cứ mỗi tháng thiếu vậy, 10 tháng thì người ta thiếu 3,000, đúng không? Và trong khi đó thì cái tổng cái asset quý vị á, tiền mặt chúng ta có 3,000, thì cái tháng thứ 11 là chúng ta phải đi vay rồi. 300 của tháng 11 chúng ta phải đi vay và chúng ta hết vốn, những cái capital chúng ta đã sạch sẽ hết rồi. Vay chỗ này kia. Và cuối cùng vay lên đến từ 3,000, từ 300 lên 3,000, thiếu nợ 3,000. 10 tháng sau vẫn lỗ nữa là thiếu nợ thêm 3,000, đúng không? -$3,000. Bed Bath & Beyond giống như vậy. Tức là trả tiền overhead nhiều và doanh thu thì không đủ, họ phải thiếu nợ. Và cái bankruptcy sẽ rất là rõ. Ví dụ không dám nói 100%, nhưng mà nếu mà nói về Bed Bath & Beyond, khoảng tháng tới đây, khoảng tháng trễ lắm là đầu tháng 3, tức là cho họ một tháng mấy tuần nữa đó, là bankruptcy. Sử dụng thấy cái tình hình mà coi cái portfolio của nó, chúng ta mở lên coi cái Bed Bath & Beyond này, chúng ta thấy liền ha. Thấy thì tội stock, cổ phiếu rồi những cái doanh thu rồi, chúng ta thấy thì Dũng nghĩ rằng họ chịu đựng. Tại vì đến một lúc nào đó nhà băng không cho mượn tiền nữa, tại vì anh tệ như vậy, anh càng mượn anh càng thua, nên tôi không cho mượn nữa, thì họ bị bankruptcy thôi, đơn giản phải không? Bankruptcy thôi. Thì Dũng nghĩ rằng trễ lắm là đầu tháng 3 thì cái Bed Bath & Beyond này sẽ gọi là đi vào lịch sử. Đi vào lịch sử rồi cũng chi buồn ha. Chưa bao giờ cái payment của cái xe mà nó lên cao như vậy, cái thưa vị, tức là cái 1,000 đồng cho mỗi chiếc xe chưa bao giờ lên cao như vậy. Buổi sáng ngày hôm nay thì theo Edmunds họ nói rằng 15% những người mua xe đó trả 1,000 đồng trở lên cho cái payment của cái xe của mình. Lý do vì xe thời điểm nó bị tăng lên, người ta mua đó, bây giờ nó vẫn nằm ở cái điểm đó, mặc dù xe bây giờ nó xuống rồi. Average mỗi chiếc xe họ mua ra khỏi hãng là 46,382 đồng. Wow, đây là con số. Nên là ví dụ nghĩ rằng cái bị delinquency, đó là người trả trễ đó, bắt đầu cũng tăng theo. Khi mà người ta bị thất nghiệp, người ta không trả tiền xe là người ta bỏ đầu tiên. Thí dụ như bây giờ, thí dụ đi làm cái hạn đó, thí dụ là mỗi tháng được 5,000. Nói về cái lương, về average, cái lương của người và gọi là middle class là 5,000 một tháng, trả nhà 3,000, nhà hơi bự phải không, trả 3,000 đi cho 3,000. Hay là 2,000 đi, 2,000 thôi, nhà nhỏ chứ 2,000. Tiền chợ, tiền điện, tiền nước, everything cộng thêm 1,000 nữa, còn 2,000. 2,000 kia trả tiền bill, tiền bỏng hết tất cả, còn 1,000 bỏ túi, thì 1,000 đó trả tiền xe. Mà khi mà bị thất nghiệp á, thì cái đầu tiên họ cắt á, là cái tiền xe. Tiền xe, họ sẽ bỏ cái xe, tại vì cái xe là phương tiện chính mà không cần đến hồi bỏ cái xe. Thì đó là cái delinquency, tức là họ sẽ bị trả trễ hoặc không trả nữa. Và tiền nhà họ vẫn giữ, tiền này kia, những cái gì mà gọi là essential, tức là họ giữ lại, còn những gì mà nghĩ là không quan trọng sẽ bỏ, thì cái số mà bị trả trễ của cái xe nó cũng đã tăng lên theo ngày tháng. Và hy vọng rằng trong tương lai, Tín Dũng chỉ hy vọng, mà hy vọng này rất là mong manh, về cái năm mới này kinh tế nó sẽ khá hơn, nhưng mà những cái report mà chúng thấy được hoàn toàn nó không phải là những gì mà chúng tin rằng nó sẽ là khá hơn cho năm 2023. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn về những bản tin về kinh tế mới nhất của anh Tiến Dũng sáng nay. À, riêng đến với cái tiệm mà Bed and Beyond mà anh Tiến Dũng có đề cập đó, thì theo như cái sự tiên đoán mà anh Tiến Dũng đưa ra là khoảng chừng hơn một tháng nữa họ sẽ bankruptcy. Tại vì Mai Trâm biết là có rất nhiều người họ rất thích shop ở cái tiệm đó. Họ có thể shop hình như thượng vàng hạ cám gì cũng có trong đó, và nhiều khi họ on sale cũng rất là rẻ. À, mà Trâm biết là có những người bạn họ shop online của cái tiệm này thì có được cái giá rất là tốt. Vậy thì với cái tình hình mà họ sắp bankruptcy như vậy, thì những người mà họ giữ stock của cái tiệm này, khi nào là cái thời gian tốt để họ rút chân anh Tiến Dũng?
Bây giờ Tiến Dũng nghĩ họ đã rút hết rồi á.
Họ đã rút hết rồi đây,
Tiến Dũng,
nếu mà,
hỏi.
Dạ. Nếu mà chờ nữa thì too late, phải không?
Đúng rồi. Bây giờ thì họ đã rút hết rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta rút thì nó hơi too late rồi.
Yeah.
Bây giờ Tiến Dũng coi cái stock đó, không kịp bây giờ coi không kịp rồi. Bây giờ stock nghĩ là cũng khoảng chắc vài chục cent thì là bao nhiêu Tiến Dũng biết, nhưng mà nó sẽ rất là tệ bây giờ.
Wow.
Rất là tệ.
Wow.
Bên trong có ôn cái cổ phiếu này không?
À, dạ không.
Yeah. Thì Tiến Dũng nghĩ rằng nó sẽ bankruptcy rất là soon các thưa vị. Em đợi Dũng chút nhà để tìm coi cái stock nó hiện tại nhiều đi.
Dạ. Yeah. Mà Trâm thì không có cái này mà có những cái
Hiện tại giờ nó là còn chỉ 1 đồng 86 xu, nó giảm 56 xu buổi sáng ngày hôm nay nữa các quý vị. Nó giảm 23% sáng hôm nay nữa.
Wow.
Và Dũng thấy rằng thật sự là thì nếu mà nó bán hết luôn tất cả lại thì asset nó sử dụng như là xong. Nó không đủ tiền để trả tiền nợ nần của nó nữa, tức là những cái giao. Yeah, chúng ta không có ước hả?
Nhưng mà anh Tiến Dũng biết không, nếu vậy thì mình sẽ lại tốn một mứa tiền nữa để khi mà nó bankruptcy thì cái tiệm của nó sẽ bán sale rất nhiều, thì nhiều người lại đổ tiền vô mua đồ đó anh Tiến Dũng.
Chính xác là như vậy. Cái điều quan trọng là cái thank you mà trong, nếu vị nào có những cái gift card của Bed Bath & Beyond á, use as soon as possible.
Hmm.
Tiến Dũng không nghĩ là riêng về Bed Bath & Beyond. Tất cả những gift card chúng ta có, ngay cả Amazon hay bất cứ cái gift card này chúng ta có đó, thì chúng ta nên load it. Như là Bed Bath & Beyond nên xài, nhưng mà Amazon chúng ta bỏ vào cái account của mình trên Amazon, đừng có giữ gift card. Bất cứ gift card chúng ta đang có thì chúng ta nên xài hoặc là load it lên cái account của mình, để cái thẻ rất là dễ bị hack rồi quý vị. Rất là dễ, nên những vị mà có thể bỏ lên. Nếu mà ai có giữ cái Bed Bath & Beyond thì chúng ta càng use càng sớm càng tốt.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và hôm nay hình như là chương trình đầu năm mới 2023 của hai anh em mình đó, phải không? Happy New Year cho anh nha.
Vâng, Happy New Year to my Trump too. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý Trump, mà không quên chúc quý Trump quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu.